52. Vì nguyên nhân gì mà pháp thân Như Lai là thân kim cang bất hoại?
Ông ta biết thưa, và thưa con chưa rõ vì nguyên nhân gì mà pháp thân của Như Lai là thân kim cang bất hoại. Nó phải có cái nhân chứ, cái quả nào cũng phải có nhân, nó kia cho bất hoại, nó cũng phải có cái nhân của nó. Mà cái đó thì con chưa hiểu. Phật bảo cho giúp Bồ Tát rằng nếu có tỳ kheo ở nơi chỗ nào nuôi tâm vừa đủ, đọc tụng kinh điển, tư duy quả thiền, thường giảng nói về phước đức của sự tu hành, trì giới, bố thí, minh ngực, tinh tấn, thiền định, ít vốn, biết đủ, vân vân. Dầu ai thuyết pháp như vậy mà không thể tiên kiếp về pháp đại thừa, không có đồ chúng đại thừa, không hàng phục được kẻ tà kiến, thì cái này không đem lại lợi ích cho mình và cũng chẳng đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đoạn này đặt kỳ vọng hết sức là thú vị, cho nên là đại chúng để ý ráng mà học chánh pháp đại thừa, hành chánh pháp đại thừa, sống theo chánh pháp đại thừa, các vị mới có sung sướng. Chứ còn các vị mà không tiếp thu nổi cái chánh pháp đại thừa đó, thì các vị tu nhiều khi cực khổ lắm. Hở ra là nói tới giới, nghĩ giới thì đâu cái miệng luôn luôn lúc nào cũng nói giới, thấy ai là đi chậm chút cũng gọi là không giới, không giữ giới, thấy ai cười mà thoải mái chút cũng nói không giữ giới, ăn cái ngồi ăn chân trong một mâm với các cái tờ người mà đạo hữu mình ta mặn mình ăn chay ngồi gần bên đó cũng nói không giữ giới. Cái chén ăn mà rửa không rửa thì phong thủy không mới, không lấy cái công cụ lấy ra nó ăn vậy cũng không giữ giới. Thành ra nó tu nó cực vô cùng vô tận. Rồi bố thí cũng vậy, bố thí là nhớ từ món một là phải bố thí gì, ngày nào bố thí gì, bố thí tháng hết nhiều, thành nội bố thí không à, thay vì không bố thí thì sướng hơn. Bây giờ mình bố thí là mình khổ hơn. Bởi vì bố thí nhiều, ủa mà nãy chi quên nữa, quên gì trong cái chớ nữa, coi mấy thầy lát họ đọc chớ có cái tên mình không, mà thầy mà mấy thầy mà lỡ quên cái chớ mình kêu mình lỗ giận lên, trời ơi sao tôi cúng nhiều quá trời mà cái tên tôi trong chớ không có. Tôi bố thí như vậy đó, bao nhiêu triệu bạc, bao nhiêu trăm ngàn ha, mà cái tên tôi không có. Thế thì là không bố thí thì lại xuống không? Mà tu phước bố thí mà lại được hơn thì nó là lỗ lã thiệt thòi cách kỳ quá. Còn cái người hôm nay rồi thì không có. Người hôm nay rồi thì bố thí thì không có nhớ cái gì của mình đưa ra. Nó có được cái gì mình cho là cái cho. Không có gì tên, không cần đọc sớ. Không có sớ giấy gì hết thầy. Vì tên vậy cũng không nhớ, không nhớ cho ai nữa. Tôi gọi là tâm chúng không là tâm luôn không tịch. Cho không nhớ cho ai, không có lượng người. Thấy người ta khổ là chỉ cho không cần biết, không cần nhớ. Còn tôi hoàn như vậy đó. Giới có gì đâu mà giữ. Nó chẳng qua là cái hàng rào. Mà cái hàng rào nó có giá trị là giá trị với cái người mà thường hay say rượu, ngã nghiêng ngã ngửa, đi té qua té lại. Cho nên ta mới cần cái hàng rào. Chứ cần cái người mà người ta trí thức, người ta con mắt người ta sáng, người ta rất bình đẳng về cái con đường ta muốn đi, ta thích thế nào ta đi, mà ta muốn ngừng là thế nào ta ngừng chứ. Đâu cần hàng rào chi nữa. Mà đặt tới vấn đề hàng rào, cảnh giác đó, ở ngoài chợ đó, sở dĩ mà nó có cảnh giác là tại vì có những người móc túi, có những người là mất trật tự. Chứ còn cái người nào cũng tự giác hết trọi chân là không có người làm mất trật tự trong chợ búa, không có người làm mất túi. Việc đầu thì là cần gì phải cảnh sát. Do vậy cho nên cái người đại thừa người ta giữ gìn thân khẩu ý, người ta nắm vững cái chân tánh hữu gì không, dương thanh có như quyến rồi ha. Vô nghi người ta thấy là vô khởi diệt, thất thật như không. Qua ngôn vọng là hiển chi chân, mà vọng chân đồng nghĩ vọng, cho nên vấn đề ta đổ bỏ không có gì đánh hết. Vọng là không thèm, ta không thèm làm, ta không biết phạm hỏi được đó rồi, mà chân cũng không thành vấn đề. Bởi người ta có thấy được cái tính chất thì nhiên không có như nguyện rồi, chân tánh hữu như không, ta nắm cái đó rồi, ta sống trong đó rồi, thì đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh gì không rời cái tấm đó. Giải pháp gia công dương sanh dương nguyện không có gì đáng kể. Do vậy mà ta không cần nói cái hàng rào, mà nghĩa là ta đã tự không có đụng cái hàng rào. Ta không cần nói với kẻm gai, mà ta không hề đụng với kẻm gai. Còn danh như kéo dài bén là tại vì là để cái người đó, những người mà họ không liên nhớ được. Vì một lẽ gì đó họ đi qua, họ đi lại, họ quẹo quá vợ luôn hả? Để tham lam cái gì đó, để ăn cắp cái gì đó, để làm cái gì phi pháp đó, cho nên ta mới dân gì kéo dài. Còn người đàng hoàng ta là hoàn toàn không tỉnh, là trí thức, là khôn ngoan, là hiền lành, là chân chất rồi, không cần kéo dài mà ta đi không bao giờ sai. Thế thì cần gì phải nói tới kéo dài để làm hành lành. Cái nào cả thừa là cái trước ra chỗ đó, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Còn nếu mà không phải thì chúng tánh của thượng sĩ thì tung hạ đa văn đa bất tính bản tự hoài trung giải cấu y thì năng hướng ngoại khoa thanh tân. Cái bậc thượng sĩ rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối rải căn, diệt vô minh, diệt cả ngũ cái thập tiền rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Bậc trung căn hạ căn, trung hạ đa văn đa bất tính, bậc trung hạ người nghe thì nhiều, học thì nhiều mà học để tích cố tầm tầm chướng luôn mầm xe học vị với lâm bằng cổi áo bẩn mà không biết đường mở nút theo phan của tôi thế này, của tôi thế kia, giới thế này, đinh thế này, tệ thế này mà tự nhiên không có được gì hết. Cho nên cái tôi như vậy cực lắm. Nhưng mà nói như vậy là phải để ý mình phải làm, mình đã thâm nhập được cái học đến đại thừa, chúng tôi đại thừa, hạnh đại thừa thì nó mới có cái an lạc thật. Chứ còn mình nói không mà không được rồi nha, mình nói mà để mình nói là không có được. Nói toàn là tên vị thuốc quý không mà mình không có uống thì là mình không bao giờ có bổ khỏe đâu á. Cái đó phải để ý cái đó. Cho nên là nói cái tư rất dữ mà không trừ được bà trước ha, thì sau này không đem lại lễ cho mình và cho chúng sinh. Phải biết thì sau này dầu có giữ gìn phạm hạnh, trông có vẻ thanh cảnh, mà thực chất hàng người này chẳng nếm được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đại thừa. Người mà nếm được cái hương vị giác ngộ của đại thừa là người đó phải là thành đại thừa, sống ra chánh pháp của đại thừa. Có chuẩn bị đại thừa rồi, học chánh pháp đại thừa rồi, hành chánh pháp đại thừa rồi, sống ra chánh pháp đại thừa, con người này suốt vô cùng vô tận, tự tại vô cùng vô tận, không thấy tu gì hết mà tu rồi hết, không nói mình tu mà tu rồi hết, không lại Phật gì hết mà lại rồi hết, không tụng kinh gì hết mà tụng rồi hết. Nói như vậy có người nói thật lạ kìa. Thế thì đây là cái lại này là lại cái một pháp trí thanh tịnh, là cái tâm trí của ta thanh tịnh là ta lễ Phật rồi đó. Chánh quán tâm thành lễ, ta thường tư duy chánh pháp, ta thành chánh pháp, đó là chánh quán tâm thành, đó là ta lễ rồi đó. Thực tướng mình đẳng lễ là ta thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp. Thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là không có gì. Ta không đam mê, ta không lưu luyến, ta không cạnh tranh, ta không quyền lợi, không địa vị, không ham hố tiền tài sự nghiệp công danh, thế là ta lại rồi rồi đó. Vì ta nắm được cái thực tướng của các pháp là tướng vô, là vô tướng. Đó, nó là vậy đó, tôi của đại thừa là tôi vậy đó. Là cái miễn ta không tụng nhưng mà ta tụng hết trơn rồi, không có ngồi, không có mặc áo tóc y gì hết, cũng không có khai kinh kệ vô thận thận tâm như diệu pháp gì hết cũng cần. Nhưng mà qua thuộc lòng hết rồi, nắm câu nào mà cái bí quyết mà thật là sâu sắc hơn mà ta nắm vững trên đầu người ta rồi, thế thì ta ngồi ngoài bờ ruộng, ngồi bên mé ao hả, nhìn mặt trời lặn, nhìn cái bóng trăng lên, nhìn mũi bình minh rực rỡ ha, là cái biển ào ào nó sôi trùng thục, cái ào ào đó nó bốc hơi ấm, bốc sinh khí ra cho ta sống rồi, thế thì còn ngồi đó tụng để làm gì? Ta viết sách nữa con gia chết là tốt là dạy người ta nấu ăn, chứ đâu phải viết sách nữa con gia chết là để cho mấy bà tụng. Mấy bà tụng chết nữa con gia chết thì làm sao có bánh mà ăn, làm sao mà có đồ chiên đồ xào mà ăn cho được. Thế thì kinh Phật cũng vậy, Phật nói kinh lên để người ta dạy cho các đệ tử lưu truyền đời này qua đời khác, chứ đâu có phải là tụng mới được. Đại thừa là vậy đó, chúng tất đại thừa là phải học vậy. Còn mà không phải chúng ta đại thừa là nói cái đó là nghe không chịu nổi. Bây giờ nói tới tỳ kheo này là Phật dạy rồi nè. Nếu có tỳ kheo nào nuôi thân vừa đủ, giữ gìn tấm giới đã thọ, có thể giảng rộng giáo lý đại thừa trong 12 bộ kinh. Cái chữ mà tôi để ý hết sức cần thiết cho những người đệ tử Phật à. Mà đây là cái chữ tỳ kheo, tức là nói riêng về thế gian nuôi thân vừa đủ, chữ quan trọng lắm. Nó sân vừa đủ, vừa đủ thôi. Đừng đói, đừng lạnh, đừng quá thiếu thốn, nó khổ quá, nó sinh ra phiền não ha. Mà vừa đủ cái tiện nghi là gọi là phước rồi, là quý lắm rồi, gọi là nuôi sân vừa đủ. Dừng ngay chỗ đó, ngang chỗ đó thì cái hồi đó tu mới có nhẹ nhàng. Chứ mà nuôi sân vừa đủ xong rồi, rồi còn tạo thêm sự nghiệp cho giàu có. Cái sự nghiệp đó phải có công danh, phải chức tước, phải địa vị. Thế thì là tu không có được đâu. Không bao giờ có sự an lành, sự thanh tịnh, sự giải thoát được trong tâm hồn. Cho nên cái chữ nuôi thân vừa đủ đối với tôi thì là tôi thích vô cùng. Cho nên là bao nhiêu chục năm rồi là hừng hực ở trong lòng, là muốn làm theo các cái vị xuất sĩ mà đi xuất sĩ hàng ngày đấy. Nhưng mà khổ nổi đó là phong tục tập quán Việt Nam mình làm ở đó khó, vô cùng khó. Đúng với cái thời đại ngày nay nữa thì nó đá, có thể đá vàng lẫn lộn, tà chấm thiệt giả nan thân, cho nên càng khó hơn. Chứ còn mà có thí chủ người ta ta huấn luyện trong tâm hồn, ta quen cúng dường giống như là trong bên kia như Thái Lan rồi đó, mà cái câu này thì thôi là tuyệt vời. Thì thực sự người ta sẵn sàng, ta cúng dường nuôi thân vừa đủ. Có thể giảng rộng giáo lý đại thừa trong 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là thường thường là giáo lý tiểu thừa có 9 kinh thôi, không có cái kinh Phật ký, không có kinh vô vấn tự thiết như là kinh A Di Đà, Pháp Môn Tịnh Độ, không có cái kinh Phương Quảng, tức là kinh đại thừa đó, tiểu thừa không có, có 9 bộ. Còn cái người học đại thừa là phải học 12 bộ kinh. Một cái đặc biệt là cái bộ Phương Quảng đại thừa là mình đang học đây nè, tức là giáo lý đại thừa. Còn cái Pháp Hoa thì có dạy thêm cái bộ môn Phật ký là cúng của đại thừa. Phật ký là để nói là cái gì? Để nói rằng là mọi người sớm muộn trước sau gì ai cũng là Phật, vì Phật chất của mọi người giống nhau. Còn cái chuyện mà thành Phật sớm là thành Phật chay, mau chậm là do cái môi trường, do cái hoàn cảnh, do cái nhân duyên rồi nó phát triển ra thôi. Chứ còn cái thật chất của con người thì lúc nào cũng sẵn có, ai cũng có. Do vậy cho nên là ai cũng được thành Phật. Mà hiện giờ chưa thành Phật đi nữa thì cũng gọi là lý tức Phật, danh tự tức tức Phật. Đấy, cái bộ môn vật lý là để nói cái đó. Còn cái bộ môn vô vấn tự thuyết đó là cái loại kinh, ví dụ như là kinh A Di Đà, là Pháp Môn Tịnh Độ, không có đệ tử nào hỏi hết. Tự Phật chém khai ra. Thì nói cái người đại thừa phải học 12 bộ kinh để lợi ích an lạc cho các hạng chúng sinh, rằng trong kinh Niết Bàn Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo chẳng được chứa nuôi tôi tớ câu bò dê lợn. Phải răn trị những vị tỳ kheo nào chứa nuôi những vật bất tịnh ấy. Như Lai ở trong các kinh đã từng dạy tỳ kheo nuôi chứa những vật phi pháp, các quốc vương cứ theo luật pháp mà cần trị bình đẳng như là mọi công dân trong xã hội. Thầy thì kheo tiên biết những lời như trên có thể bị những kẻ phá giới nghe được oán giận, thậm chí hãm hại giết chết vị pháp sư này. Dầu bị giết chết nhưng vị pháp sư này được xem là bậc tỳ giới lợi mình lợi người, do duyên cớ ấy nên Như Lai cho phép vua quan cư sĩ hộ trì người thuyết pháp. Nếu ai muốn được hộ trì chánh pháp thì phải nên tu học như vậy. Thành ra là hồi xưa nè, hồi Đức Phật còn, Đức Phật có cho nếu mà những người đệ tử xuất gia của Phật mà tu không chân chánh thì là Đức Phật đồng ý với cái quan điểm của xã hội, nhà vua cứ theo luật pháp của xã hội mà xử sự, chứ không vì cái chiếc áo hay cái đầu hay là mang danh đệ tử của Phật mà dị tình, không có. Nếu tu được chứng quả tu đà hoàng, tu đà a na ma la hán, đó là những người đáng quý, thì xã hội ta tự kính quý. Còn những người nào không có thành thật mà với cái giả trang thì tướng cầu bị cung kính, tu mà không chân chính đó mà, thì Phật cho rằng là vua quan cứ theo cái luật vua pháp nước mà xử sự cho nó công bình thôi, chứ không có thiên vị. Đức Phật giải thích đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp. Nói thành Câu Thi Na có một vị Phật ra đời hiểu là Quan Hỷ Tâm Ít Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Lúc ấy cõi nước rộng lớn, tốt đẹp, giàu có, nhân dân an lạc, đầy đủ ấm no, Phật Quan Hỷ Tâm Ít trụ thế rất lâu, cơ duyên đã mãn, Phật nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La. Sau khi Phật Quan Hỷ Tâm Ít nhập Niết Bàn, chứng pháp còn ở đời vô lượng ức năm. Lúc còn lại 40 năm, cuối cùng có một vị tỳ kheo trì giới hiệu là Giác Đức, có đồng đông đồ chúng. Tỳ kheo Giác Đức hay tuyên thuyết 9 bộ kinh rằng ở trong các kinh Như Lai dạy, các tỳ kheo không được chứa nuôi tôi có trâu bò heo dê và dịch vân vân những cái vật phi pháp. Các tỳ kheo bá giới nghe được đem lòng quán ghét và hãm hại Giác Đức. Quốc Dương Hữu Đức nghe được việc ấy vì hộ bác mà vua liền đến đấu chiến với bọn phá giới. Nhờ đó mà Pháp Sư Giác Đức khỏi nạn. Nhà vua bị thương nặng, Pháp Sư Giác Đức liền khen vua rằng lần hai vua là người hộ pháp đời này đời sau, thân vua sẽ là vô lượng pháp khí. Vua nghe lời ấy lòng rất vui mừng vì vết thương trầm trọng, nhà vua băng hà và được thọ sinh vào thế giới của Đức Phật A Xúc làm vị đệ tử thứ nhất. Những người theo vua chiến đấu hoặc là tùy hỷ đều được không thối chuyển tâm bồ đề. Sau khi chết họ cũng được sanh về nước của Phật A Xúc. Pháp Sư Giác Đức khi báo mãn họ chung cũng sanh về cõi ấy làm vị đệ tử thứ hai trong chúng thanh văn. Phật nói một câu chuyện này nó vừa là bổn sanh vừa là bổn sự, để nhắc là cái chuyện tiền thân đó mà. Là ông vua này nè, ông vua Hữu Đức này là tiền thân của Phật Thích Ca này, hộ trì chánh pháp cho Pháp Sư Giác Đức, mà đem binh mà chiến đấu với những vị cái phe ác, cái phe mà nói sai chánh pháp vì quyền lợi mà hãm hại Pháp Sư Chánh Đức. Thì nhà vua Hữu Đức đem binh mà chiến đấu để hộ trì chánh pháp, còn Pháp Sư Chánh Đức thì tu hành sau đó cũng đạt tới cái địa vị giải thoát giác ngộ sau này. Này cái giết quốc vương trước kia là tiền thân của ta, cũng như Hữu Đức là tiền thân của ta, của ta đấy. Pháp Sư Giác Đức là tiền thân của Phật Ca Diếp. Đây đại chúng để cái này chứng tỏ rằng Phật nào cũng có giáng sanh rồi xuất gia, rồi tu hành, rồi thành đạo, rồi chữa bất luân, rồi nhập niết, nhập niết bàn. Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Ký, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Ca Diếp, Phật Tô Thích Ca Mâu Ni, vân vân, đều là một quy luật chung. Do vậy cho nên là đại chúng đấy là khi nào mà mình nói rằng là các cõi nước của chư Phật trong mười phương đó, cái từ đó đó là không có cái cõi nước nào mà nó an nhiên, nó cố định, nó bất biến vĩnh cửu đâu nha. Không có cảnh giới nào là cảnh giới bất biến vĩnh cửu của một Đức Phật đó, để rồi cho mình thân về ở đó để mà mình hưởng cái lộc do cái phước của Đức Phật đó. Không có vậy. Mà Đức Phật nào hãy có cõi nước, tức là phải theo cái quy luật chuyển biến là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Ba đời chư Phật trong mười phương đều vậy hết. Cho nên đây nè, là nhà vua Hữu Đức này là trong vô lượng đời trước trước là tiền thân của Phật Thích Ca, đã từng làm hộ pháp ủng hộ chánh pháp đại thừa. Do đó cái nhân mà phát huy chánh pháp và hộ trì chánh pháp, cho nên nó có cái thân kim cang bất hoại ngày nay. Hộ trì chánh pháp là nhân, mà cái quả là kim cang bất hoại, tức là pháp thân thường trụ. Người nào mà giữ gìn chánh pháp, hộ trì chánh pháp đại thừa, để nhập được chánh pháp đại thừa, sống theo trong chánh pháp đại thừa, thì người đó sẽ có được cái thân kim cang bất hoại. Kim cang bất hoại thân là cái thân đó, là cái thân mà thanh tịnh bản nguyên, nghĩa là nó tồn tại thể hữu vô thủy vô chung, vô cùng vô cực. Nếu cách pháp sư Giác Đức là tiền thân của Phật cái viết này, nếu lúc đến pháp sắp diệt phải nên hộ trì như vậy, người hộ trì pháp được vô lượng quả báo. Vì thế cho nên nay Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm thành tựu pháp thân kim cang bất hoại. Phải hộ trì chánh pháp, vì hộ trì chánh pháp cho nên mình mới thể nhập được cái tánh thanh tịnh bản nguyên, hòa hợp cùng với cái bản thể chân như bất sanh bất diệt. Gọi đó là thân kim cang bất hoại, tức là pháp thân mà về mặt không gian. Còn chuông thọ là dạy về pháp thân mà hiểu phải tư duy quán chiếu về mặt thời gian. Cho giúp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, thân chân thường của Như Lai cũng như khắc chạm vào đá. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, vì nhân duyên như vậy nên tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư Bà Tát, ư Bà Di phải siêng năng hộ trì chánh pháp, hộ pháp được quả báo rộng lớn vô lượng. Này Ca Diếp, vì những cái ấy nên hàng ư Bà Tát, ư Bà Di vân vân phải cầm binh khí ủng hộ vị tỳ kheo trì pháp như nhà vua hộ trì cho pháp sư Giác Đức vậy. Thế cho nên Như Lai dạy, vì chánh pháp đại thừa, người cư sĩ không cần thọ trì ngũ giới bằng tâm kiên cố bảo thủ tầm thường. Nếu tụ trì tâm kiên thủ để thọ trì ngũ giới thì không phải là người tu học đại thừa, làm giảm sút cái nhân trường thọ kim cang bất hoại. Chỗ này là đại thừa đấy. Sau này các vị sẽ học cái từ gọi là thừa gấp, giới thì quẩn, có nghĩa là phải lấy cái thừa là cái trọng tâm quan trọng, mà còn cái giới là có thể linh động hơn, có thể linh động, có thể chịu uống, nghĩa là không khư khư. Còn thừa thì phải là để tâm, phải lập trường, phải vững chắc lý tưởng, phải vững chắc về đại thừa. Cho nên là thừa là phải gấp, phải đặt ra là cái trọng tâm, mà cần phải nghĩa là luôn luôn là tiến bước mà không được lùi. Còn giới thì có thể linh động, cho nên hàng cư sĩ một hộ trì chánh pháp là có thể chưa cần phải giữ gìn năm giới. Nếu là hộ trì chánh pháp đại thừa tốt thì cái giới nào trong năm giới bốn giới đó đều có thể là quẩn, có thể linh động,